toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2000. Như thường lệ là sáng chủ nhật chúng ta tại cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 15. Tiếp tục cái phẩm trường thọ. Bữa trước chúng ta học về phẩm trường thọ, thì Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát mà muốn tu cái nhân trường thọ thì phải phát cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và truyền bá cái chánh pháp. Truyền bá chánh pháp thông qua cái giáo lý là tam quy, ngũ giới, thập thiện cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh tu hành. Rồi tiến lên nữa thì dạy cho người ta cái pháp tu để mà người ta đạt được cái quả tâm văn, duyên giác, Bồ Tát và đi đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát mà làm được cái việc như vậy, đó là xây dựng cho mình, tạo cho mình cái nhân trường thọ. Bữa trước là chúng ta học cái trọng tâm là những cái điều đó. Như thế thì cái trường thọ ở đây không có nghĩa là mình truyền dạy cho người ta cái những cái pháp đó rồi mình được sống lâu như là 70, 80, 90 hay 100 tuổi. Mà trường thọ ở đây có nghĩa là mình tu học đúng với chánh pháp như vậy thì cái pháp thân thanh tịnh của mình đó mà mình sẽ hội nhập với cái pháp thân thanh tịnh của mình, rồi nó vĩnh cửu tồn tại trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Nói một cách khác là mình sẽ hội nhập, mình trở về với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của mình, cũng như là chư Phật trong mười phương các ngài họ dụng cái pháp thân thanh tịnh đó. Cái trường thọ là trường thọ để hội nhập trở về với cái pháp thân thanh tịnh biến nhất thiết xứ khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, chứ không có nghĩa là trường thọ là mình cầu cho có thêm được cái tuổi thọ ở trên thế gian này. Nói như vậy cũng nên mở cái hoặc rằng không phải là mình chê mình chán về cái tuổi thọ ở thế gian đâu. Không có chê chán, chẳng có xem thường gì hết, nhưng mà đã là cái kiếp mà làm cái con người động vật mà là động vật tối cao là con người thì mấy lâu nay á, cái tuổi thọ trung bình của con người ví dụ như là 70, 80, 90, 100, hay là con người 140, 150 đã để như thế, thì cái con người nó chừng cỡ đó thôi, thì mình phải chấp nhận cái tâm lý của nó như vậy. Do vậy mà nếu mà từ 60, 70, 80 bây giờ đã để là phải cho thành con người từ 61, mà gần đây á, cái đời sống của con người cao hơn, cho nên là con người cái tuổi trung bình là có thể tới 64, 65. Còn người nào mà vượt qua 64, 65 đó, đã lên đó thì gọi là trên trung bình. Thế thì là cái thế giới của loài người ở trên cái mặt đất này người ta chấp nhận như vậy. Vì vậy cho nên mình sống 80 hay là 90, 100, 120, hiện giờ có người sống tới cỡ đó thì cũng gọi là trường thọ của con người rồi. Mình đừng có đòi hỏi cái gì hơn nữa. Đòi hỏi hơn nữa có nghĩa là mình muốn vượt cái chân lý. Mình ngoài, sống ngoài cái chân lý thì cái đòi hỏi đó nó không có đâu. Đòi hỏi trong trời cái cực khổ mà không bao giờ thành tựu được. Do vậy cho nên là mình không có trốn chạy, không bỏ bê, không khinh thường gì cái sự trường thọ của cái tuổi đời này. Tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực của mình mà mình sống không có sao hết, chẳng có gì quên. Ngược lại người học Phật cái này cũng không có gì phải cầu, vì có cầu cũng không được.
dẫn mãn năng siêu nghiệp lực xuyên hả? Mình học rồi cái đệ lục thức á, nó tạo ra cái nghiệp nhân thiện hay là ác, và cái thuốc bác của nào thì nó thọ hưởng theo cái có của nó, do nó làm ra. Nó tạo ra cái dẫn nghiệp là con người, nó tạo ra cái mãn nghiệp là cái sự hưởng thọ an lành cỡ nào, cực khổ cỡ nào, thâm bệnh cỡ nào, vô minh cỡ nào, đều là do dẫn mãn, dẫn nghiệp và mãn nghiệp nó đưa đẩy, cho nên mình không có gì phải sợ sợ. Do vậy cho nên là cái trường thọ ở đây là trường thọ để trở về hội nhập và cái pháp thân thanh tịnh của mình, chứ không phải là cầu thêm được 5 tuổi, 10 tuổi gì hết. Và cái bữa đó ta học đó, cái nguyên nhân trường thọ, ngoài cái cách mà truyền đạt tam quy ngũ giới thập thiện tứ đế thập nhị nhân duyên lục độ vạn hạnh để cho người ta tu, người ta thành Phật, và phát cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thương tất cả chúng sanh như là thương con một của mình. Thế thì ông ta giúp ông lý luận với Phật Thích Ca, nếu như thương tất cả chúng sanh mà như thương con một á, như thương con một đứa con duy nhất của mình á, thì trên cõi đời này có nhiều người ta phạm những cái tội lỗi đủ cách, phá hòa hợp tăng chức Phật, thân giết nhất chuyển đề, ngỗ nghịch cha mẹ, có người hại Phật, hại pháp, hại tăng, vân vân. Và cũng có người tốt lành ủng hộ Phật pháp tăng, tổng kính cho mẹ, thế thì làm sao mà thương như con một được? Nếu nó thương như con một vậy là bất bình đẳng, là không hợp lý. Rồi có những cái người mà bị tội phạm như vậy mà trong luật Phật á, thì lại có dạy cái cách răn đe từng trị phạt nữa, mà đã có trị phạt á, thì sao gọi là thương đồng với con một? Thế thì cái bữa rồi đó mình học có mà Phật dạy rằng là thương đồng với con một, nhưng mà nếu có những cái chúng sanh nào mà họ sống sai với chánh pháp, sống sai với giới luật, sống sai với đạo lý thì phải giáo dục, phải giáo dục, thậm chí phải răn đe, phải trị phạt, chứ không phải là nói rằng thương như con một rồi thì đứa nào cũng như đứa nấy. Chính cái giáo dục, cái răn đe, cái trị phạt đó nó mới thể hiện được cái từ bi mà là bình đẳng đó. Cho nên như mà gọi là thương như con một đó, mà rồi người thiện cũng thương như vậy, người ác cũng như vậy, người tốt cũng như vậy, người xấu cũng như vậy, người giúp chuyển đề cũng như vậy, mà người tu hành thanh tịnh cầu giải thoát cũng bình đẳng như con một, thì cái đó nó lại không bình đẳng. Mà cái lòng từ bi hỷ xả mà bình đẳng á, thì là những cái người mà làm sai, làm quấy, làm tội phải chịu trừng phạt. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Chứ không là người ta nói sao mà Phật thương chúng sanh như con một, thì tại sao lại có người phạm tội này kia, rồi Phật phải răn đe, rồi phải trị phạt, rồi thậm chí là phải đuổi ra không cho tu. Như vậy thì sao gọi là thương như con một? Mà mình học cái này mình thấy như con một là vậy đó. Thương như con một đây, cái lòng thương này nó giống như cái ánh sáng của mặt trời vậy. Nó rọi xuống cái mặt đất này cho tất cả mọi người thọ hưởng, thọ dụng theo cái yêu cầu của mình. Ai cũng được lại là hết. Cỏ cây hoa lá đều thọ dụng ánh sáng mặt trời mà được lại là. Con người, mỗi người làm mỗi ngành, mỗi nghề đều là nhờ ánh sáng mặt trời mà hoạt động, mà làm việc, mà để mà sinh sống. Nhưng mà nếu người nào đó tự mình hủy hoại cặp con mắt của mình, thế thì cái người đó coi như là tự mình xa lánh ánh sáng mặt trời thì mình phải chịu thôi. Cái ánh sáng mặt trời dù là thương tất cả mọi người, ban bố cho tất cả mọi người, mà cái người mà tự hủy hoại con mắt của mình thì ánh sáng mặt trời không có gì vì cái người đó mà phải tối tăm hết. Không có, ánh sáng mặt trời vẫn cứ sáng, sáng cho tất cả. Nhưng mà anh quỷ hoại mắt anh thì anh tự thấy tối, anh chịu thôi à. Cái tối đó là cái tối của anh, tại vì anh không muốn nhìn ánh sáng mặt trời. Hoặc là anh trong bàn tay đang gọi như vậy mà anh cứ lủi đầu vô trong những cái hang sâu hơn thích, thế thì anh chết vì trong bóng tối. Chứ không phải là nói rằng là cái lòng từ bi bình đẳng rồi ai cũng như nấy. Không phải anh sáng mặt trời gọi tới nhân gian rồi phải làm có trách nhiệm bổn phận, phải làm sao mọi lúc mọi nơi đều phải đáp ứng hết. Không, anh muốn chạy vô cái hang sâu, cái động tối thì anh cứ đi, anh phải chịu cái đó thôi. Anh quỷ quại mắt anh, anh phải nghĩa là anh không còn thấy cảm vật ánh sáng nữa. Thế thì cái đời này cũng vậy, thương tất cả, nhưng mà nếu những ai đó mà không bằng lòng sống theo chân lý thì tự mình xây dựng một cái sự tối tâm, sự đau khổ cho mình, mà Phật không hề thấm gì hết, Phật không hề có đau thương gì hết. Chứ đừng có nói là Phật là lần từ bi bình đẳng rồi, nghĩa là chúng sinh nào sống sai trái tội ác bao nhiêu Phật cũng đau khổ vì họ, mà ủ rũ mà âu sầu mà làm sao để cứu vớt cho được. Còn không được là Phật giàu lắm, Phật giàu lắm rồi ta gọi là tâm sầu bạc thác, là Phật cái là thích mấy đêm trường cái tóc của bà, cái tóc của Phật bạc trắng. Không có, không có vụ đó. Tôi nói như vậy nghĩa là bà con ta trong đạo Phật này, có khi mình thương con thương cái sai lầm, 4-5 đứa con vậy mà trong đó có 1-2 đứa nó hư đúng, nó bề bối, nó phá sản phá nghiệp, không động kính Phật trời, cũng không kể tới cha mẹ. Vậy mà nó lỡ nó có bề gì, nó thọ tội cần, hoặc là nó bị cái khổ nạn của nó hả, thì cha mẹ thôi tâm sầu bạch thác, ăn ngủ không yên. Cái đó là tại mình không có trí tuệ đó. Chứ bổn phận làm cho mẹ thương con tất cả bình đẳng như nhau, cho ăn cho học bồi dưỡng cho để trở nên người, mà nó không nên người nó tự quý như cuộc đời nó ở trong những cực kỳ uất tắc, tán chơi bời đua đòi trong cái xấu xa cái tội lỗi, mà mình vì nó mà mình phải khổ khổ. Cái đó là mình không có trí tuệ. Nếu mà học Phật rồi phải lòng thương bình đẳng. Nhưng mà nếu có đứa con như vậy, con phải chịu thôi con à. Cha mẹ cung cấp cho con đủ hết rồi mà giờ con đi ăn cướp xe ra không? Thì công an bắt là con phải chịu. Con đi ăn đi cướp của người ta ra không? Mà nếu cần phải tử hình là con cứ tử hình, mà đằng này ba má cứ nhìn con, vậy là con quá được kiếp rồi đó. Phải học vậy mới gọi là mẹ tử Phật rồi. Cha mẹ không hề có ác với con, ba đứa bốn đứa đều thương bình đẳng. Còn con hư hả? Con cướp của con giết người để con thỏa mãn cái dục vọng nào đó của con. Bây giờ nếu con tới gần, con cướp tới gần, ba mẹ sẵn sàng nhìn con. Cái kiểu đó là kiểu của Phật. Cái cha mà chơi vậy không. Do cái chỗ đó cho nên tôi mới dám nói rằng là Phật cái cha không hề thương ai hết. Trong khi là Phật là thương bố rào rào, nhiều kinh lắm, Phật thương tất cả chúng sinh như con một. Mà tôi cũng nói rằng là Phật thương tất cả chúng sinh như con một, mà tôi lại cũng nói rằng Phật chúng ta không hề thương ai hết. Là cái ý chỗ đó đó. Thương tất cả mọi người bình đẳng như con một, nhưng mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết, mà là thương tất cả mọi người. Cái lòng thương là mình phải tập cái lòng thương vậy đó. Lòng thương đó là bằng thách thức từ trí tuệ, từ bồ đề. Chứ nếu như lòng thương bằng cái cha mẹ thương như con một, của chúng sanh nó can cường, năng điều, năng phục, rồi nó làm cái tội lỗi, khổ sở đủ thứ rồi, thậm chí nó tù tội rồi, nó chết chóc, mà bằng cái cha cũng âu sầu, cũng ủ rũ, cũng đau khổ gì cái đứa con này, thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn cho được. Chúng sanh từ bao nhiêu vô lượng kiếp tới giờ, chúng sanh vẫn không còn, vẫn còn tồn tại hiện hữu mãi mãi. Thế thì là bao nhiêu người còn truyền nguyên trong truyền não vô minh đau khổ. Vậy mà Đức Phật Thích Ca nở đành ngồi trên niết bàn thì sao? Là sao? Ngài thương con mà Ngài bỏ cho con Ngài dễ đó sao? Xin thưa lòng thương đó, nhưng mà cái lòng thương đó nó giống như là nó đã giờ nó giống sáng mặt trời vậy mà. Mọi người cần dùng đều được hết. Động vật, thực vật, hóa vật đều cần dùng ánh sáng mặt trời được hết. Nhưng mà cái lời đồng dân là đó tự quỷ diệt mình bằng cách là chui hẳn vô trong cái hốc tối mà đi hoài vô, mà không chịu tỏ ra. Thì tự mình phải thọ dụng lấy cái tối tâm đó rồi xếp trong cái tối tâm đó. Có người nào đó tự quý hoại cái đôi mắt của mình thì ánh sáng mặt trời tự họ tách xa ánh sáng mặt trời, chứ không phải ánh sáng mặt trời không đến với họ. Lòng từ bi của Phật không có xa rời chúng sanh chút nào, lúc nào hết, hết giây nào hết. Nhưng mà chúng sanh xa Phật vì tự nó gánh chịu cái quả mà do cái nhân của nó làm ra. Cha mẹ rất thương con, tìm con kiếp con, nhưng mà con bây giờ là mỗi tối là nhắn trên TV truyền hình, là nhắn đứa con về cha mẹ đang lo rầu, mà bây giờ nếu như mình đi tới đi chỗ này chỗ kia kiếm mình nó lại đi nữa, rồi mình đi thêm 100-200 cây số kiếm nó nữa, nó lại đi nữa. Thế thì một người đi tìm mà một người đi mãi vậy thì làm sao mà kiếm nó cho được. Do vậy cho nên là cái đạo Phật mà cái lần đường đi của Phật là Phật thương nó có điều kiện như vậy. Là cha mẹ kiếm con thì con cũng phải có dụng ý trở về với cha mẹ thì mới có thể gặp nhau. Cha mẹ đi tìm con mà con cứ nghe cha mẹ sắp tới là lại đi nữa, suy lưng mà đi. Thế thì cha mẹ đó nếu mà có si mê có đau khổ đi nữa cũng là chỉ uổng kiếp mà thôi. Chứ đứa con nó chẳng có nói hoài gì tới mình, mà mình đi tìm kiểu đó thì không cách nào mà gặp nó được, vì nó bỏ mình nó đi kia mà. Thành ra phải tập cái lòng thương đó, phải tập như vậy. Rồi tự khắc các vị nghe là ngay trong cái gia đình của các vị từ mấy lúc nay đau khổ ha, bây giờ tự hóa giải nhẹ nhàng. Như vậy là cái gì? Cái động cơ của nó để được cái an lạc nó là cái gì? Là trí tuệ. Cho nên cái đạo Phật là từ bi, nó phải đi kèm với trí tuệ. Cái từ bi mà không có trí tuệ là cái người ngu si, mà có cái lòng tốt. Người có lòng tốt mà ngu si thì người đó cũng không có an lành hạnh phúc được cho bản thân, cho gia đình đâu. Có lòng tốt phải cộng với cái trí tuệ, thì sử dụng cái lòng tốt đó để cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thế nên là học Phật là phải không? Học trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ. Trí tuệ tức là bát nhã ba la mật. Cái quả bồ đề vô thượng là cái đỉnh cao tột của bát nhã ba la mật. Còn nếu mà tình cảm mà đắm đuối mà lặn ngục ở trong cái tình cảm diễn diễn đó mà, thì nó đau khổ diễn diễn thôi. Cái tình cảm nó giống như nước mắt, nó chảy xuống, cho nên khi mà người ta thương, người ta tiếc là nó ra nước mắt. Cái tình cảm đó, khi thương, khi xúc động gì nó ra nước mắt, nó chảy xuống. Nó nặng mà, nó rơi xuống thôi, nó chảy xuống. Cho nên cái người tình cảm mà không có lý trí nó khổ lắm. Còn cái người lý trí đó, là nó giống như cái hơi, hơi lửa, hơi ấm đó, là nó bốc lên. Cái trí tuệ nó nhẹ nhàng, nó bốc lên, nó thoát lên, nó bay bổng lên, nó thành mây, thành khói, nó hòa tan nó trong vũ trụ. Còn tình cảm thì nó ướt át, nó nặng nề, giống như giọt nước mắt nó rơi xuống, mà giọt nước mắt là biểu lộ của tình cảm. Cho nên Phật mới nói rằng là nếu mà người tu hành, trong đó kể cả người xuất gia, mà nếu mà có sai lầm, là Phật cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua, quan đều có thể nhắc nhở, đều có thể trị phạt những người làm sai trái. Kể cả người sai trái mà xuất gia rồi, mà vua quan cũng có thể nhắc nhở trị phạt. Thế thì gọi là hộ pháp á. Tại ra những người hộ pháp như mình nộp có hỏi mà người hộ pháp có thể là chưa cần phải thọ giới để làm những cái việc mà hộ trì chánh pháp, mà chưa cần thọ giới. Kinh Đại Thừa là nó vậy đó. Cái tư tưởng Đại Thừa nó phóng khoáng như vậy đó. Cho nên là thừa gốc mà giới thì quẩn. Cái tư tưởng, cái lý trí nó mạnh, còn cái tình cảm nhẹ. Thực Phật giải quyết này ta giết Như Lai Thế Tôn cái đức bình đẳng, xem các chúng sanh đồng là con. Thế như vậy gọi là Bồ Tát chân tâm bình đẳng với các chúng sanh xem đồng là con. Bồ Tát tu tập cái hạnh nghịch bình đẳng này được thọ mạng lâu dài, thế biết những cái việc đời trước. Bình đẳng là phải bình đẳng vậy đó. Bình đẳng cái cách, cái kiểu như ánh sáng mặt trời nó nãy giờ. Ai tự đi vào hang tối thì coi như tự mình bỏ mất ánh sáng là do mình. Chứ ánh sáng không có đi theo người vào trong hang tối. Ai tự hủy diệt đôi mắt mình thì không còn họ dùng được ánh sáng. Chứ không phải ánh sáng không cho cái người mà người kia họ dùng. Lòng thương của Phật muốn cho chúng sanh an vui hạnh phúc, phải tu hành tam quy ngũ giới tập thiện tứ tế tập nhị nhân duyên vân vân để mà tiến lên con đường giải thoát. Nhưng mà nếu họ không đi thì tự họ chịu chứ. Họ đứng lại thì tự họ chịu, thậm chí họ thụt lùi là tự họ chịu chứ. Hoặc là năng công nhất thiết pháp, thành giảng pháp chi trí, năng công nhất thiết tốn, thành giảng pháp chi trí, như bất năng, bất diệt, định nghiệp. Đó là tam năng, tam bất năng của Phật. Học dừng giảng pháp là không có gì, tất cả đều là duyên sanh như quyển. Nhưng mà cái định nghiệp của chúng sanh làm mà bảo Phật là giúp dừng người cho cho nó thoát khỏi nghi, Phật không làm dùng được. Đối với Phật thì giảng pháp là giảng không duyên sanh như quyển, vậy thì cái nghĩa của chúng sanh lẽ ra cũng giai không như quyển, Phật làm dùng được chứ. Nhưng mà không, cái điều đó Phật không làm được, cái đó gọi là bất năng. Một người nào đó mà thương con, thương cái, thương một cách kỳ quặc mà không cần chân lý, mà bảo Đức Phật vua Phật ơi, Phật làm sao cho con bớt khổ đi, vì con thương một đứa con mà kỳ cục như thế. Nhưng mà giờ con không cách nào, mà nếu đứa con đó nó không còn là con không chịu nổi, con chết. Con chết đi nữa là Phật cũng nói thôi thì con cứ con chết đi. Cái gì là không làm sao hơn được hết á. Cái đứa con nó khỏe quá, bây giờ nó mang tội tử hình, bây giờ thì Như Lai làm sao được. Như Lai dạy cũng không được. Chính bản thân con dạy con mà dạy con với con mà cũng còn không được. Bây giờ nó trộm cướp, nó giết người, giờ nó tử hình. Mà giờ mà con không chịu để cho nó tử hình, con đòi chết cho nó, thế thì con chết là con cũng cứ chết cho Như Lai, cũng chịu thua. Chứ mà bất năng tức việc định nghiệp là vậy đó. Giúp mình cái nghiệp của người ta, cái nghiệp nặng nề của người ta tạo ra, người ta không tự quá giải được. Cái đạo Phật là phải tự người vẽ là tu sửa hả, chứ mà không có làm gì được. Năng chi quần sanh chi tánh cùng ức tiếp, sanh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Căn cơ chủng tánh chúng sanh Phật nghe là nghe qua là biết, thấy qua là biết, nhưng mà chúng sanh vô duyên hả? Cái điều đó là thấy qua là biết, nghe qua là biết, là biết được căn cơ chủng tánh của họ. Điều đó Phật biết được, nhưng mà như bất năng quá đạo vô duyên là những chúng sanh mà không có duyên thì họ không có giáo hóa đó. Nghĩa là nói họ không nghe, lẽ phải họ không nghe, nhân quả họ không sợ, Bồ Đề Niết Bàn họ không cần. Thế thì cái người đó Phật vô phương, địa ngục ngạ quỷ chúng sanh là họ không sợ, Bồ Đề Niết Bàn họ không cần. Thế thì những người đó Phật không có dạy được, coi như không có duyên với Phật rồi. Năng độ vô lượng, vô số chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có thể độ chúng sanh được nhiều lắm, nhưng mà cái thế giới của chúng sanh thì không độ được. Bởi vì có những chúng sanh mà vô duyên thì nó phải chiều cái thế giới cho nó ở chứ. Chứ nó vô duyên mình giải nó không được rồi, mình làm lấy hết để biến thành thanh tịnh thì đất đâu nó ở. Cho nên là có những chúng sanh vô duyên độ không được, rồi phải chiều cái thế giới chúng sanh, cái thế giới mà ngũ cực ác thế đó, phải chiều cho nó để nó ở thôi. Do vậy cho nên là mình học đạo Phật là mình học đạo, nhưng mà mình đừng có dạy dỗ, mình hy vọng là mọi người đều tốt hết, không có đâu. Người nào tốt thì tốt, người nào chứng tánh tiểu thừa thì học theo tiểu thừa, chứng tánh đại thừa thì nghe theo đại thừa. Còn chứng tánh là ngoại đạo và phu thì họ phải chia đất cho họ sống à. Cho giúp Bồ Tát bạch Phật, Như Lai chẳng nên dạy như thế, Bồ Tát tu tâm từ bình đẳng lẽ ra không đoạn thọ. Để thọ mạng lâu dài biết được sức mạng thường ở nơi đời. Nay do duyên có gì tới tôn thọ mạng rất ngắn chẳng khác người thế tục trần gian. Hay Như Lai quán giác khi chúng con ngày trước Như Lai làm nghiệp ác gì mà mất cái báo đoạn thọ sống không đầy 100 tuổi như thế. Thì chết rồi. Ông này ông hỏi độc đáo. Như là dạy cái nhân trường thọ. Mà nhân trường thọ thì lẽ ra là phải được trường thọ, cái quả trường thọ. Vậy mà Như là dạy cái nhân trường thọ mà giờ đây Như là sống không đầy 100 tuổi là sao? Chả lẽ đã là Như Lai mà còn có làm những nghiệp báo ác đức gì cho nên ngày mai mắc cái quả báo đoạn thọ như thế? Câu hỏi rất là hóc hiểm. Thì như tôi nói nãy đó, cái trường thọ ở đây đó, cái ý còn cây dưới Bồ Tát này là ông dựa vào cái trường thọ theo cái quan niệm tục đế của người thế gian. Thành ra ông nói là phải nhiều tuổi, cao tuổi, lớn tuổi là quý. Nhưng mà ở đây ông đâu có hiểu, ông biết một, ông không biết hai. Cái là động vật, mà động vật cao cấp là con người. Thì cái tuổi thọ nó cỡ như vậy. Đây là nói riêng về con người, cái tuổi nó vậy. Chứ còn cái loại thứ cấp mà ví dụ như là con rùa thì mà nó còn có thể sống ngàn năm được mà. Con rùa ngoài Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, người ta để cái tuổi của nó là 500 năm còn được chứ mà. Nhưng mà đó là rùa. Có những cái con động vật thế cấp thuộc về súc sinh mà nó sống cả ngàn năm hơn cũng có. Nhưng mà đó là rùa, đó là con khủng long, đó là con gì à. Còn như là người thì là động vật cao cấp, nhưng mà cái tuổi thọ nó xưa nó đại để là nó như thế. Thành ra cái quý của đạo Phật không phải ở cái chỗ lâu năm, nhiều năm. Cái kiểu mà như là ý niệm về mặt tục đế không phải vậy. Đạo Phật Tuyên Giác nói rằng là sống 100 năm mà không thấy được cái chân lý sinh diệt của các pháp không bằng hết một ngày. Bởi vì sống 100 năm như vậy là kéo dài lê thê của khổ ải đau thương mà thôi. Sống một đời sống không có gì đáng sợ, chẳng qua là nó không chết. Còn người mà thấy được chân lý thì ta sống 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi gì đó. Mà ta thấy chân lý rồi cái đời sống ngày nào nó quý ngày này, nó thanh tịnh, nó an nhàn, nó thanh thoát ha. Rồi cái vấn đề mà người ta chết đây hả, người ta không hề có sợ sệt gì. Vì cái người học đạo ta biết rằng là chết rồi cũng có mất ha. Mình đang ở trong một cái nhà không đẹp. Cái nhà của mình hiện giờ không đẹp, cái giá trị có 100 triệu à. Nhưng mà hiện giờ trong nhà mình đã làm ăn nên làm ra mình có 3 tỷ. Thế thì lỡ như là con chốt cái xoáy nó làm sập, hay là đất nó rung chuyển rồi á, thì cái nhà này nó sập mình có đau khổ lắm không? À. Thì nói vậy vì cái nhà này mà lỡ sập thì có giá nó có nhiêu? 100 triệu à. Mà trong khi tôi làm ăn đã được 3 tỷ. Thế thì là đất mà nó đông mà nó sập đi nữa là tôi cóp ơn á. Để tôi làm cái nhà khác đẹp hơn, chứ không lẽ tôi đọc cái nhà này tôi bỏ, thành ra tôi là cái người phụ khó tham sang, tôi là cái người gì đó ha. Ta nói đủ thứ. Nhưng mà đây con cốt nó làm sập á, người bánh lung nó làm sập, bây giờ tôi cất lại cái nhà đẹp hơn nhiều lắm. Tôi cất cái nhà ít nhất là 1.5 tỷ, tôi cũng còn được 1.5 tỷ nữa. Thế thì cái nhà mà có 100 triệu sập nghĩa lý gì? Thế thì bây giờ đây cũng vậy. Ta ở trong cái cuộc đời này, ta có tu được nhân tam quy là ngũ giới, là Phật thiện, là tứ đế, là Phật nhân duyên, là lục độ vạn hạnh, là cái nhân của ta là cái nhân đi tới cái đỉnh cao của Bồ Tát, của Bồ Đề vô thượng. Thì còn cái chuyện cái thân này mà nó 50 tuổi, hay 60 tuổi, hay 70 tuổi nó chết đi, rồi ta sẽ có một cái thân khác đầy đủ phước báo, an lành hơn. Giống như sập cái nhà 100 triệu, ta có cái nhà 1.5 tỷ. Thế thì người trí ai lại lo âu và khổ sở chứ? Do vậy đó cho nên là cái ý của ông Bồ Tát khi biết mà hỏi thật là không có chân lý đâu. Cái người mà thấy được chân lý rồi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Sự sinh tử kể sao cho cùng số tử rồi sanh, sanh tử lững lờ thôi. Hiểu như vậy, thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán hợp rồi ta. Mà ta ở đâu? Ta trong vũ trụ ba la. Mà đã ta trong vũ trụ ba la rồi thì ta cũng hợp trong vũ trụ ba la. Thì hợp ta hợp vô cùng. Mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Có mất mát gì đâu mà sợ. Cho nên cái ý mà muốn thì như là phải sống lâu mới gọi là có tư kinh nhân trường thọ. Nói như vậy là nhìn bằng nhục nhãn thì ông nói như trúng, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn là ông nói không trúng. Ông kia không hiểu được cái chính pháp của Như Lai. Cho nên cái chỗ này mình học cái đó mình thấy cái tướng chứ. Học mình nắm được cái ý tứ trên điển rồi, bồi dưỡng cái trí tuệ mình sống rất là hơi bé. Ở trong cái nhà 100 triệu mà mình tạo ra cái sự nghiệp 3 tỷ, cái nhà này cái sập có mất bằng kỹ nào cũng được, mất sụp cũng được, quả hoạn cũng được, còn chết thấy đi cũng được, nước lụt ngã đổ cũng được, rồi mình làm cái nhà khác tốt hơn nữa mà. Phật bảo cho giúp Bồ Tát, nay như cái gì mà ông nói lời thô tức như lai như thế, như lai tường thọ hơn hết trong các cái tuổi thọ. Như Lai được pháp thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ các ông cần phải học đó. Thế thì Như Lai đây là Như Lai cái gì? Học cái phẩm từ thơ này, học Như Lai giả là tất chi pháp như. Đây là chỉ cho cái chân như, cái bản thể chân như của vậy. Vạn pháp mà nó thiên sơ dạng biệt, thiên hình dạng trạng ở thế gian này đó, nó là cái diệu dụng của cái bản thể chân như kia. Mà hiện tượng dạng pháp thiên sơ dạng biệt, thiên hình dạng trạng đây á, không bao giờ nó mất, nó luôn luôn là tồn tại hiện hữu từ dạng này qua dạng khác, đời này qua đời khác, nó không mất. Mà cái hiện tượng duyên sanh mà đã không mất thì đương nhiên là cái bản thể để duyên sanh này hiện tượng cũng không bao giờ mất. Do vậy cho nên là các ông phải học là học pháp thân của Như Lai là thường trụ. Pháp thân là cái thân bằng dạng pháp, cái thân để nó duyên sanh ra dạng pháp, tức là cái bản thể chân như. Thể bản thể chân như mà còn, thể hiện tượng dạng pháp mà còn, thì bản thể chân như đương nhiên là còn. Cũng như sống ngoài một bến bờ cổ biển mà còn, thì đương nhiên là cái thể nước thẳng lặng như vương cổ biển còn. Chính vì cái thể nước thẳng lặng như vương cổ biển còn, cho nên có, còn có, cho nên mới sinh ra sống ngoài một bến bờ. Do vậy cho nên sinh nào sống ngoài một bến bờ trên mặt biển còn, thì có thể nứt thẳng lặng như gương của biển còn. Hiện tượng dạng pháp như ranh ngàn sai mô sắc còn. Thế thì cái pháp thân đó, gọi là cái thân bằng dạng pháp đó, cái đó còn. Thế thì cái chữ pháp thân đây là chỉ cho cái bản thể chân như của dạng pháp đó. Cho nên Như Lai giả tức pháp như nghĩa. Phải học đó, phải học. Học Như Lai đây là Như Lai pháp thân, là cái bản thể chân như của dạng pháp, để nó duyên sanh cho hiện tượng dạng pháp. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hóa, bất năng giải đã sở thiết địa. Người nào nói Như Lai mà phải là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có đứng, có động, có tỉnh, có ăn, có ngủ, là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai của bậc dạy đâu. Cho nên học cái này là phải tư duy cho kỹ mới thấy được cái Như Lai pháp thân, mới thấy được cái bản thể chân như. Cho nên Như Lai không có mất, là tôi dạy cái chữ Như Lai thì Như Lai đó, Như Lai đó. Thành tôi nói về đại chúng là đại chúng để ý học cái kinh này là phải đi sâu về, phải tư duy quán chiếu để cho nhận thức được cái Như Lai pháp thân, tức là có thể chân như học vậy để chi? Để mình biết là mình không bao giờ mất. Ảo giác không thân tức pháp thân, thân ảo giác này không ngoài pháp thân mà có. Phải có một thân ảo giác là tất nhiên là đây là cái chuyện dụng duyên sanh của pháp thân. Thành ra hễ thân ảo giác còn thì Như Lai còn. Hiện tượng giáo pháp còn thì Như Lai còn. Cho nên Như Lai là thường trụ. Phải học cái đó. Cho biết Bồ Tát Bạch Phật, Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế nào? Phật nói với Như Tán con sông, sông Hằng, sông Diêm Ma La, sông Đắc La, sông A Lợi La, sông Ma Ha, sông Tân Đầu, sông Bát Sa, sông Bát Đa Gia, tám con sông này cùng các sông nhỏ đều chảy vào biển lớn. Mấy con sông này là mặt nói con sông Ấn Độ, của mình đây mình nói cửa Long Giang nè. Mình nói cửa Long cũng được. Rồi các cái cửa đại, rồi cửa tiểu, rồi cửa Ba Thắt, rồi cửa Ma Ti, rồi gì đó, mình nói đủ táo cái cửa. Tám cửa đó cùng với các sông khác đều là chảy ra biển. Cũng vậy tất cả các cửa, các con sông thọ mạng của người, của trời đất, của hư không đều vào trong biển thọ mạng của Như Lai. Vì vậy cho nên thọ mạng của Như Lai là vô lượng vô cùng. Đó, thế là Như Lai xuất pháp như gì á, là cái nghĩa là chỉ cho các bạn thấy chân như của giả thân. Tất cả con sông đều chảy ra biển, tất cả thọ mạng đều nằm trong thọ mạng của Như Lai. Thành ra cái chữ Như Lai đó, tôi nói là trong 10 đức hiệu, và cái chữ Như Lai là quan trọng hơn hết. Như Lai ứng cúng sinh viên trì mình hạnh túc thế gian giải vô thượng sĩ đường ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông Phật nào cũng có 10 cái đức hiệu như vậy, đều gọi đức hiệu nào cũng đều chỉ cho Phật hết. Nhưng mà trong đó cái từ Như Lai là chỉ cho Như Lai, là chỉ cho bản thể chân chân như là chỉ cho pháp Phật. Học mà tư duy mà quán kiến mà thiền định cái này rồi, mình thấy mình không bao giờ mình sợ Phật vậy. Không phải có mất mà sống mòi trên mặt biển là gì mất được, khi mà nước biển còn, mà nước biển nó được đương nhiên là còn rồi, thì nó sẽ duyên sanh ra sống mòi bong bóng bọt. Bản thể chân như còn thì duyên sanh ra hiện tượng giảm pháp. Hiện tượng giảm pháp theo mình tóm tắt lại không ngoài động vật, thực vật, khoáng vật, mà mình là một của trong động vật. Thế thì mình là một pháp của trong vạn pháp. Mà vạn pháp còn thì cái bản thể, cái bản thể chân như còn. Chính vì bản thể chân như có, bản thể chân như còn, cho nên nó duyên sanh ra cái hiện tượng giảm pháp là trong đó chúng ta là một vật ở trong nhiều thứ vật, một pháp trong nhiều thứ pháp. Thế thì xác định rõ là cái Như Lai là cái đó, là cái tấm thân tịnh bản nhiên mà bất biến, thường trụ bất biến. Cái nào học cái phẩm mà cái phẩm này là học cái đó. Nếu như A Mậu trải ra thành bốn con sông lớn, cũng vậy ở trong các pháp thường trụ, Như Lai là đệ nhất. A Mậu là nó nói cái chuyện bên kia, bên Ấn Độ, mà mình đây mình nói thí dụ như biển hồ, nó trải ra thành mấy con sông. Nhưng mà mấy con sông đó là nó từ nước biển hồ mà ra. Biển hồ ở Campuchia. Phật dạy cho biết, đối với Như Lai, ông không nên có quan niệm diệt tận. Hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà ni, vẫn có thể sống lâu trăm tuổi hoặc hơn trăm tuổi. Hàng ngoại đạo có được ngũ thông, hàng luyện đơn kế thuốc tu tiên, họ vẫn có thể kéo dài mạng sống ngàn năm hoặc vạn năm tùy ý. Như Lai có sức tự tại, Như Lai là vua của các pháp, há lại không thể trụ thế một kiếp hay hơn một kiếp hay sao? Như Lai cho biết là Như Lai có thể làm việc đó được, giống như các bậc tiên đã làm, giống như hàng ngoại đạo đã làm, giống như những người kế thức luyện đơn đã làm. Chưa kể là những hàng thì sơ mi, người ta cũng có thể dưỡng thọ để trường sanh hơn 100 tuổi được. Thế thì Như Lai tại sao không được? Thì thật là không phải Như Lai không được, nhưng mà cái được đó chẳng có lợi ích gì. Người ta quý tử, người ta phan sanh, là vì cái sanh tử của người ta đó là nó trải qua một chuyện đau khổ, mà nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã, chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp bệnh, hoặc là chấp vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Từ cái ý niệm chấp đó cho nên cái sự sanh tử đó người ta nó khổ lắm. Thành ra người ta mới tìm cái cách để người ta gọi là phải sống lâu năm, phải trụ ở trên đời lâu năm. Chứ còn cái người mà đã thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, rồi đồng thời nó thấy được cái chân lý thường lạc ngã tịnh, thì vấn đề sống và chết, sanh và tử chẳng có nghĩa lý gì. Họ quẹt nữa, tôi là pháp sư này là pháp sư họ quẹt. Cái thời tiền sử mà tình cờ người ta phát hiện được lửa ở trong một cục đá nào đó, tình cờ một cái dao, cái rựa, một cái thanh sắt nào đó mà nó dâng lên trong cục đá nào đó mà người ta phát hiện được lửa, tự nhiên được lửa thì người ta quý lửa vô cùng vô tận. Cho nên là bên Ấn Độ hồi xưa là có cái đạo thờ thần lửa, là cái đạo của Ca Diếp, và tất cả ngoại đạo trong đó có Ca Diếp là đệ tử lớn của bậc là thờ lửa đó. Lửa mà mất cái là coi như là phạm một cái quy điều ghê gớm tội trọng, tội trọng có thể giết chết người á. Mà phải cho ngài thờ lửa quý vậy, ông nói rằng là bởi vì con người mà không có lửa là chết sao, lạnh chết sao, rồi làm sao mà nấu ăn, mà nướng, mà ăn, mà đói chết sao. Phật nói thưa nhân giả, nếu như ngài nói lửa là quý như vậy thì là có người khác ta nói rằng là không phải lửa quý, mà ta nói rằng là nên thờ nước. Bởi vì con người không có lửa đó thì là cũng còn cách này cách kia để cho nó ấm được, chứ còn nếu mà con người không có nước đó, thì chết mau hơn là không có lửa. Thưa ngài Ca Diếp, do vậy thì chẳng lẽ giờ thứ hạ này là nên thờ nước à? Thế thì ông nội nghe ông trên ủa rồi hồi nào giờ mình thấy vậy đúng quá, là lửa khó kiếm vô cùng, cho nên mình quý lửa mình thờ lửa. Giờ ông này ông nói vậy cái là lửa không quý à? Thế thì là ngày xưa mà ta quý lửa như vậy là tại vì sao? Là tại vì người ta tình cờ mà ta kiếm được cái lửa nó quá khó. Chứ bây giờ nên người ta biết là gì đâu, lửa gì đâu mà có kiếm mà phải thờ. Đấy, nếu lửa không? Đấy, nếu lửa không? Đấy, đấy. Diệt, sanh, sanh, diệt, diệt, sanh, sanh, diệt, diệt. Ở cái chuyện gì quan trọng? Thế là cái người ta biết lửa là cái chuyện này vậy đó. Nó chẳng có mất mát gì cả. Một thiếu một điều kiện thì nó gọi là việc, một thêm một điều kiện nghe nha gọi là sanh. Chuyện gì quan trọng mà phải quan trọng? Hiểu được cái chân lý đó rồi cho nên cái vấn đề sanh diệt mà để mà họ mang dài lâu gì đó, cái người về chân lý không có nghĩa lý. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật, mà cái người để tới Phật mà học phải đạt được cái chân lý đó các vị mới có ăn lành. Còn người ta khổ đau vì như vốn người ta cầu trường sanh trường thọ là tại vì ý niệm thoát chấp tự, ý niệm chấp ngã, ý niệm chấp thoát, chấp ngã sở hữu. Rồi sự danh vô thường, công danh, tài sắc, danh thực sự đều là tất cả đều là cái biểu pháp vô thường. Nhưng mà mình muốn cho nó còn trường cửu với mình, do vậy cho nên mình mới khổ. Chứ thấy được chân lý vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, thấy rõ. Rồi đồng thời nó thấy được thường lạc ngã tịnh. Thế thì có chuyện gì đâu sợ đấy, vô thường rồi đấy, vô thường thì cứ bắt. Nhưng mà thường, trong cái vô thường tôi lại thấy thường. Thế thì nếu mà cần điều kiện thì nó làm trở lại thường đấy, thường đấy. Cái vô thường là ở trong cái thường. Đây là, vô thường đó nè, ở trong cái thường nè. Cái thường, nó lại ở trong cái vô thường, không rời nhau. Dành tích được chân lý đó là ta có sợ. Vì vậy cho nên vấn đề mà sống trong năm hay là 80 năm hay là hơn nữa, không có gì quan trọng hết. Chúng ta nhận thức được cái chân lý này để học đạo mới là đã đời sung sướng. Cho nên ta cần học nhiều kinh là để ta kiếm nhiều cái tư tưởng, ta tiếp thu nhiều cái tư tưởng nó mới nâng cấp cái trí tuệ, nó cần nâng cấp lên. Hồi xưa là lửa quý lắm thợ mà, nhưng mà từ ngày mà Phật còn đưa ra cái thiết ra cái ông cần nhất ông bỏ cái đạo phần lửa liền á. Nói câu giả mà nói lửa là quý như vậy thì có người ta không nói lửa quý mà người ta nói nước quý, vì không có nước là chết sớm hơn. Vậy là phải cần thờ nước nữa sao? Thì thờ nước nữa rồi có người khác người ta nói dạ thưa nhân dạ tôn giả, nước cũng quý thì cũng quý nhưng mà còn thứ quý nữa. Phải cái gì? Ánh sáng. Thế thì thờ ánh sáng nữa, mặc ánh sáng thành một người thần, rồi thờ thần ánh sáng nữa. Rồi thưa tôn giả, có người họ nói ánh sáng thì cũng cần, nhưng mà có người ta cũng thờ, người ta cũng cần ban đêm nữa thưa tôn giả. Bây giờ không có ban đêm nữa thì mình làm hoài, mình thức giết chắc thì chết rồi, không chịu nổi. Vì vậy cho nên phải có tối để ngủ chứ, ngủ mới khỏe, đến sáng mai mới làm nữa được. Vậy tôi thấy thì thờ thần ban đêm mới thưa tôn giả. Tức là cái giấc khỉ gì cũng thờ thức chân á. À, rồi cái thờ hoài về lại mã kiếp ban đầu ra phần không vậy hả? Trời Phật ơi, cái chân lý của đạo Phật mình học rồi mình diễn đạt ra cho nó đã đầy hết. Cho nên người ta thờ ra gọi là đa thần giáo là do cái thứ vậy đó. Có cách nghĩa vậy đó, giết được nhốt là cái diện thần hết trơn đó. Nói là nghe nó tục. Người ta nói có ông thầy, người ta báo cáo tôi là có ông thầy, ông diễn tả như là cái vụ mà tình yêu của phụ nữ nó còn hơn bác sĩ tả, mới nói tôi hôm qua đây. Còn bây giờ tôi nói không phải tục nha, nhưng mà đây là sự thật nha. Trên tư duy ở bên Nhật Bổn á, thanh niên nam nữ như ăn mặc sang trọng, học đại học, như trung học, tiểu học gì đủ thứ. Rất là sang trọng mà nó làm cái dương vật của đàn ông ở bàn trên cái một ô đèn dài 3-4 thước. Rồi để trên xe nó cổ, nó làm cổ đèn nó đi như là khắp thành phố. Nó cũng gọi là thần đó, thần phù phú. Trời ơi tôi cười, tôi coi cái đó là tôi cười bể bụng ra. Mà phải bên nam không làm cái đó, còn không kỳ nha. Phụ nữ đang quan đẹp đẽ yêu kỳ dữ lệ mà vẫn đi hộ tống cho cái xe của cụ á. Con thờ như vậy đó. Thế thì cái đó mà nó cũng gọi là thần được, nó còn nói gì nữa. Làm to dài bằng cái cục đinh vậy đó, để trên cái xe tải á, bông văn đèn đàng hoàng tàn lỏng rồi chở ấm che đi thần ấy. Thành ra do cái nguyên do mà hiểu sai lầm á, không có chân lý á, thành ra là nó sinh ra cái thứ đa thần. Từ cái đó mà ta thờ là thần sống, thần chết, thần mưa, thần gió, thần mây, thần nước, hả? Thần sông, là ý vậy. Là tại vì không có giải thích được cái chân lý, không có diễn đạt, không có hiểu được cái chân lý. Thành khi vì cái lẽ đó, Đức Phật hiểu cái chân lý rõ ràng, Cho nên sự việc sanh sanh diệt không có gì quan trọng, đừng có sợ. Mình sợ là tại vì mình hiểu lầm, mình hiểu lầm rằng là chết rồi là nó mất hẳn, rồi nó bỏ đi cái ngã, cái bản ngã của mình giờ không còn giữ được, rồi cái ngã sở hữu của mình, rồi tài, rồi sắc, rồi danh, rồi thực, rồi tùy mà mình đã tạo ra, mình mất hết, không có đâu, không có mất. Tùy theo cái phước báo của mình gieo ra, thì nó tồn tại, nó hiện hữu, nên là chẳng qua nó biến dạng thôi. Cũng giống như lửa, nên đời nay này hiểu rõ rồi, lửa không có khó kiếm gì hết, mà rất dễ kiếm, do vậy cho nên ta đời nay không ai thờ lửa nữa. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, Như Lai ở nơi đời hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp, hoặc hơn một kiếp, thường thiên nhiên diệu pháp như là cơn mưa lớn vậy. Như Lai là pháp thường trụ, chẳng biến đổi, thân Như Lai là thân biến hóa, chẳng phải thân tạp vật, vì độ chúng sanh nên tự hiện có sinh có diệt, vì độ chúng sanh nên tự hiện mở thân mà nhập niết bàn. Cái chữ thiện ở đây á, sau này mình học, cái lúc mà tôi giải thích cái chữ thiện á, là nó cũng có cái gì là màu nhiệm lắm. Hồi nhỏ tôi học mà nghe nói cái chữ thị hiện đó mình hiểu nó khó lắm. Hiểu cái gì đó là nó có vẻ siêu hình mà có vẻ thiêng liêng mà màu nhiệm. Sự thật là đạo Phật nói không có màu nhiệm gì hết. Cái từ mà thị hiện á mà Phật nói ở đây á mà, thì Như Lai là gì? Như Lai là cái bản thể chân như mà nó hiện hữu, nó tồn tại trong vũ trụ đó. Nó giống như hư không vậy, lúc nào cũng hiện hữu và cũng tồn tại. Mà hư không thì là ai nói cái cách thì hư không sẽ vào trong cái cách theo cái thể tích, cái dung lượng của cái cách. Mà ai nói cái lọ này thì hư không nó vào trong cái lọ này cũng theo cái thể tích, cái dung lượng của cái lọ này. Ai nắng một cái bình, gọi là cái bình trà, có cái vòi như thế này, thì hư không cũng vào trong cái thể tích, cái dung lượng và cái dáng vẻ của cái vật này. Cái chuyện tự hiện là vậy đó. Nó hiện bày ra để cho người ta nhìn thấy nó như vậy. Đó gọi là Như Lai thị hiện, là giống như hư không thị hiện. Như sao hư không thị hiện là thế sự vật nó như thế nào thì hư không như thế ấy. Giống như nước cũng vậy, nước người ta gọi là, Lão Tử nói nước là quân tử tánh như thủy. Cái người quân tử, cái tánh người quân tử nó giống như tánh nước vậy. Năng phương năng viên ủy khúc tùy hình, hãy đổ vô cái ve tròn thì nó tròn, đổ vô cái ve dẹp thì nó dẹp, đổ vô cái ve màu dục thì nó ra cái hình cái chai nước màu dục. Theo cái hình của cái vật, đổ vô cái lu thì nó ra cái lu, mà đổ vô cái một cái bình chứa nước inox ha, thì nó ra theo cái dáng vẻ của bình. Bình đứng thì nó thành ra nước có khối đứng, mà bình nằm thì có khối nước nằm. Cái bằng năng phương năng viên ủy khúc tùy hình, đổ vô cái vật gì đó thì nó chiều uống nó theo cái hình của cái đó. Cái tánh của nước là vậy. Thế thì Như Lai thì hiện cũng là như vậy. Như Lai là cái bản thể chân như cái dạng pháp nè. Cho nên nó biểu hiện, vạn pháp biểu hiện như thế nào thì trong đó có cái chất liệu Như Lai trong đó. Cũng giống như là cái hình thuận của vạn pháp, của ly tấp sinh ché do lọ kiểu nào thì có cái sự hiện hữu của hư không theo vuông theo tròn, theo dẹp theo méo quanh nó giống như thế ấy. À, như vậy là trên đường nghĩa địa là cái gì duy nhất lắm.
Như Lai là pháp thường trụ chẳng biến đổi, sanh Như Lai là sanh biến quá, sanh Như Lai là sanh biến quá,
sanh biến quá giống như là hư không là biến quá vậy đó. Tùy theo cái đồ vật, hoặc vuông hoặc tròn hoặc dẹt hoặc đứng hoặc nằm quanh đó.
Vì đại chúng sanh mà nên thiện, bỏ thân mà nhập niết bàn.
Chứ thiệt ra Như Lai là Như Lai giả tích cho pháp như vậy. Như Lai là cái bản thân chân như của giảng pháp, thì đâu có thân đâu có diệt. Nhưng mà vì đại chúng sanh, cái pháp thân đó ba tùy thuận với chúng sanh mà thành ra có thân có diệt. Đây vì độ con người cho nên là cái pháp thân Như Lai đó nó thể hiện ở trong một cái thân con người là thái tử Tất Đạt Na. Thành ra người ta thấy có thân có diệt. Chứ thì thật là cái Như Lai mà gọi là cái thái chân như của giả pháp là pháp thân Như Lai đó thì không có thân không có diệt. Nhưng mà hiện vô trong cái thân của thái tử Tất Đạt Na, trong cái thần biến hóa đó, thì người ta nhìn cái thần biến hóa đó thấy Như Lai như có sanh có diệt, mà thật sự là cái có sanh có diệt đó là thần biến hóa của Như Lai, là ứng thân của Như Lai. Còn thật sự Như Lai á thì là thường trụ không có biến hóa. Ông nên biết rằng Phật là pháp thường trụ không biến đổi. Ở trong đệ nhất nghĩa này, các ông phải nên siêng năng tinh tấn, nhất tâm tu học. Mình đã tu học vì người khác mà giảng nói. Cho biết Bồ Tát xưa có sự khác khác gì giữa chức thế pháp cùng thế pháp? Như lời Phật dạy, Phật là pháp thường trụ không biến đổi. Người đời là cũng nói phản thiên là thường, tự tại thiên là thường. Họ cũng nói ngã là thường, tánh là thường, và như tầng là thường. Thậm chí có người nói thanh, âm thanh là thường. Tất cả đều không biến đổi. Vậy thì có khác gì với cái thường trụ của Phật không? Nếu nói Như Lai là pháp thường trụ, có sao Như Lai chẳng thường hiện nơi đời? Có khác gì cái nghĩa thường của thế gian? Vì thảm thương nhắm đến như tầng cũng chẳng thường hiện ở nơi đời. Cái câu này là nhìn bằng nhục nhãn thì thấy là Như Lai không thường hiện ở nơi đời đó nha. Ông Ca Nhất hỏi đây là ông đại diện cho chúng sanh, ông nhìn Phật bằng nhục nhãn đó. Tôi xin thưa, xin báo với đại chúng rằng đối với tôi bây giờ đây nè, tôi thấy không có lúc nào là Phật không có thường hiện ở đời. Vì tôi thấy được pháp thân Phật, vì tôi nhận thức được pháp thân Phật. Cho nên câu này là cái giúp đại diện cho chúng sanh phàm phu chưa có thiền quán, chưa có tư duy, chưa có chứng đạo, chưa có giác ngộ mà hỏi đó. Cho cái người có chứng đạo, có giác ngộ thì người ta luôn luôn người ta thấy Phật thường trụ ở thế gian và thường hiện ở đời. Cho nên cái câu mà tôi đã nói trong cái bài chú tấm Phật, cái bài văn tấm Phật trong mùa 8 tháng 4 đó: tùy gia thành lý bất tằng sanh mà ta la tỏ danh bất tằng diệt. Câu đó là tôi học đã từ lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không có chùa, thành ra là ai muốn cúng thì cúng, ai muốn múc nước vô rồi uống thì cứ uống, tôi không làm gì được hết. Chứ còn Phật mà cái ngày đó mới gọi là Phật giáng sanh, rồi lấy cái thao múc nước ra, xịt dầu thơm vô, rồi bỏ bông lài rồi vô, rồi múc rồi uống, cái đó tội nghiệp lắm. Uống cái gì vậy mà uống? Tội thiên năng mà để cả năm trời bụi bặm vậy, đem số nước rửa ra uống cái gì? Cho nên cái câu nó vô cùng sâu sắc. bất sinh bất diệt lão Bồ Đàm nhãn tung sáng kiến từng thêm tiếp mới là kim siêu chánh thị đối hoạt đạt. Cái người nào mà thấy rằng Đức Phật Thích Ca mà ngày mùng 8 đến 4 mà xuất thế mà ra về hiện ra đời đó, mà tin cái đó đó là cái người đó con mắt bị bụi rớt tổng rồi. À, con mắt bị bụi rớt rồi, không còn nhìn thấy được chân lý đâu, cho nên mới thấy rằng là kim chi chánh thị tức ngoạc bát tịnh phạn vương cung sanh tất, sanh tất đạt. Tịnh phạn vương cung công công cung vô tịnh phạn mà sanh tới tử tất đạt đa vào ngày mùng 8 tháng 4 á, là cái người đó bị bụi rớt trong con mắt rồi, không còn thấy được rõ ràng, không còn thấy được sự thật, không thể hề thấy được chân lý đâu. Cái bài thiết là sâu sắc. Mà cái người mà thấy được chân lý là phải thấy rằng là tùy gia thần lý bất tận, sanh mà ta la thọ gian bất tận, diệt, bất sanh bất diệt lão. Cù Đàm là vậy, Cù Đàm pháp thân là bất sanh bất diệt bất lão, bất tử. Cho nên là phải thấy như vậy mới là thấy như Như Lai. Như khổ Như Lai, nhập ngô nhập. Như Lai vừa cứ vừa cọ, nhưng mà bất năng giải hạ ta thiết nghĩa. Người nào có Như Lai là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có ăn, có uống, có nói, có đứng, có nằm, có tỉnh. Người đó không hiểu gì về cái nghĩa Như Lai mà Phật nói. Cho nên học cái kinh Niết Bàn phối hợp lại với những cái mà ta học mấy lúc này, ta thấy rằng là ta bồi dưỡng cái trình độ nhận thức giáo lý của ta đi lên, đi lên, đi lên. Cho nên câu hỏi này Như Lai vậy là Như Lai có khác gì? Cái sao Như Lai không thường hiện ở đời? Tôi thấy Như Lai thường hiện ở đời. Tự nhiên trong kinh pháp qua các vị học rồi các vị quên, chứ đối với tôi thấy Đa Bảo Như Lai lúc nào cũng hiện ở đời. Pháp Đa Bảo lúc nào cũng hiện ở đời, là tôi từng gặp Phật Đa Bảo. Là vì khi nào mà cái tâm hồn của các vị mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp, đúng theo cái tư tưởng của Kinh Pháp Hoa, thì lúc đó là các vị là từ cái bổn giác này, các vị từ cái thủy giác này, các vị sẽ gặp lại cái bổn giác của các vị. Mà bổn giác của các vị là cái giác tánh giác sẵn có của các vị từ vô lượng kiếp tới bây giờ, đó là cái của các vị. Mà cái của các vị là cái bổn giác mà nó có, mà các vị không có cái thủy giác ngay cái thời đại này, trong lúc này mình không có tu tập, không chánh thức, thì cái bổn giác sẵn có đó, dù nó sẵn có, vốn có, mà các vị không phát hiện nó ra được. Nhưng mà bây giờ nếu mà các vị có tư duy, có thiền quán, có chánh niệm, thì cái nhờ cái thủy giác này nè, cái giác mới có này, mà các vị sẽ gặp được cái bổn giác, cái tâm giác vốn có từ vô lượng kiếp tới giờ. Do vậy cho nên đối với tôi thì đâu có phải là Phật Đa Bảo mất ra đâu. Tôi gặp Phật Đa Bảo hoài, tôi sống chung lăn lộn với Phật Đa Bảo, ngồi chơi, uống trà, uống nước, nói chuyện, ngồi ngoài ruộng tôi cũng ngồi với Phật Đa Bảo mà. Điều đó là tôi làm được đó mà. Còn pháp thân Phật là đối với tôi không có lúc nào, tôi cho là không có. Khi nào tâm hồn của các vị mà nhẹ nhàng, mà an ổn, mà thanh tịnh, mà mát mẻ ha, rồi từ kỳ thanh tịnh tất Phật độ, độ tịnh đó các vị ở đi có thật đó. Mà pháp của Phật là cái thanh tịnh đó, cái pháp chế thanh tịnh đó là Phật Như Lai đó, là pháp thân. Cái thân biểu hiện ra là pháp. Mà giảng pháp thì nó nằm trong sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Chính cái đó mà nếu các vị mê muội nó thành ra sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng, pháp tầng, nó thành ra cái đối tượng, sao cái đối tượng nhiễm ô, nó làm cho các vị đau khổ vô cùng vô tận, hết không nổi gì đó, chết chết gì đó. Nhưng mà nếu các vị tỉnh giấc, các vị giác ngộ thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đẹp đẽ vô cùng, không hề có tầng ai gì hết, nó thanh tịnh lắm. Thế thì lúc đó là các vị cùng với Phật Đa Bảo ngồi chung cùng với Như Lai pháp thân hiện hữu ngồi chung, chứ đâu có lúc nào mà Như Lai không có thường tồn, không có hiện hữu đâu. Đây là một sự thật rất màu nhiệm, đừng có nói diễn dông, đừng có do toàn bếp đá, có giáo lý rồi mà nói cái chuyện quan đường nguyễn hoặc tội lỗi lắm đó. Chứ cùng băng mà hắn tôi nói các vị đòi mượn đó là ông Pháp Sư này, ông nói ông sống lại với sư hình, trong cái thế giới sư hình ông cần gặp rỡ với những thiền thánh trong thế giới sư hình. Tôi nghe thì tôi quá trình quá nổi. Ông nói cái giới hữu hình này thì mình có cái gì mình che giấu được, cho ông đã cần sống với những vị hiền thánh trong thế giới sư hình thì hẳn có bài rõ đó, đâu có cái gì có che giấu được ai hết. Nói cái câu đó là tôi nghe đó là bất ổn rồi. Con người đây là Đức Phật ra đời trong cái thân con người và cái cõi mà con người ở là vì con người mà nói. Còn cái thế giới sư hình là nó là cái gì? Cho nên nhiều vị là loài mượn nghe, tôi nói nghe để làm cái gì? Người ta đã nói là ác thiện mà động tới nó là nguy. Mà bây giờ nó ồ con tôi hút thử điếu. Chứ gì vậy? Tôi ngon lành lắm, tôi hút thử coi nó ra là sao? Hút là chết đấy. Một lần thôi cũng đủ chết. Ở đây tôi nói là một băng mà tôi nghe mà tôi kêu không nổi mà không nhiều vị đòi mượn nghe cho được. Chẳng khác nào đòi hút thử ở thiện á. Bác sĩ nói cái nguy hại đó thì anh vậy mà đòi hút thử. Đừng có hút thử. Ta đã nói thuốc độc rồi thì đừng đòi uống thử. Nhưng mà hôm qua người ta tình cờ ta gọi điện thoại ta báo cho tôi biết thì cùng mang nó tác giả rồi. Chứ tác giả rồi người ta kêu trời quá trời quá đổi. Từ đây qua Quê Kỳ bây giờ ta cũng đều rẫn ốc hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói chi nữa không? Nói thành ra mình tuyên truyền kêu bằng là hạnh tai lạc quả yểm tha năng. Mình muốn yểm cái tài của người ta hay sao? Mình đem mình phê phán như vậy để mình nói cái là văn hóa sức phi dương kỹ đức, mình hiển lộ cái hay cái giỏi của mình lên, mình khen ngợi, mình đánh bóng, mình dồi sao dồi đưa cái mình lên, rồi mình dương ha, mình nghĩa thị, mình khiến ba người khác, cái đó gọi là văn hóa sức phi dương kỹ đức, hành tay lạc quả yểm tha năng. Mình muốn giết cái của ta để mình đưa cái mình lên là một sự tội lỗi. Mà trong cái băng đó là toàn là yếm tha năng mà văn quá sức phi dương kỹ đức đưa cái cho mình này. Cho rằng mình đây là chân chánh dê gốm, tu hành dê gốm, đứng đắn dê gốm. Tất cả các môn tu kể cả là Đài Loan đó, là Đài Nhà Thanh đó, nào là Lạc Ma Giáo, nào là Thiền Tông Việt Nam đó, nào là Tịnh Độ Vân Minh, đều là bài bả hết. Nói như vậy có tội rồi. Thế nhưng là trong giáo lý của nhà Phật này, như tôi nói từ lâu đó, có những cái mình phải lựa. Dù là gọi là kinh Phật nhưng mà có cái mình phải lựa. Lựa là gì? Là nó qua cả mấy ngàn năm đó mà. Là cái văn hóa nó trải qua nước này qua nước kia. Người ta dịch cũng có khả năng sai lầm. Chưa kể là cái tình cờ đó là sai lầm bất khả kháng. Mà có cái sai lầm có khi là do cái thời đại hả, người ta có dụng ý nào đó, do vậy cho nên là mình có quyền măng như tư như tư mình có quyền lựa. Mà cái điều đó mà mình học đạo lý mà nó có cái chuẩn của đạo Phật về là mình lựa được, không có gì khó hết. Đã qua là biết ngay. Phật bảo ta biết phàm phu dầu có pháp lành, nhưng đều là pháp thừa của Như Lai. Sau khi đứa con nhập niết bàn, họ trộm pháp lành thừa của Như Lai, hoặc giới, hoặc định, hoặc tuệ, nhưng không có phương tiện. Cái phương tiện đây tức là không có trí tuệ, nhưng không có cái trí tuệ, không có phương tiện nên chẳng giải thiết được. Họ không thể được thường giới, thường định, thường tuệ và giải thoát. Vì mong được giải thoát, hạng phàm phu nói ngã, hoặc là phạm thiên, hoặc là tự tại thiên, hoặc là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc là phi phi tưởng chính là niết bàn. Kỳ thật họ chẳng được giải thoát niết bàn.
Có những người ta hiểu lầm, cái trình độ của người ta hiểu tới đó, ta cho nó là niết bàn rồi. Cho nên là những cái người mà gọi là ngoại đạo á, đại chúng mà có lẽ là không nhớ rõ đâu. Chứ họ có kinh Lăng Nghiêm mà có cái phần mà ngũ ấm ma đó mà, là có cái thức ấm đó là nói là toàn là ngoại đạo đó. Ngoại đạo là không phải là họ là cái người xấu gì hết trơn á, không phải họ là người xấu, không phải họ là người ác, mà họ vẫn là cái người muốn tìm chân lý, muốn tìm một sự an lành, một sự giải thoát cho kiếp sống của con người. Nhưng mà số nổi có cái là họ hiểu biết đó, nó chỉ như hàng đó. Ví dụ như là một cái hàng từ điển nó 100 độ ha, từ 0 độ tới 100 độ. Thì 100 độ là cái độ của nước nóng mà nó sôi ha. Nhưng mà họ nghiên cứu và hiểu biết là họ tới nghĩa là ngang cái chỗ 30 độ nóng, họ ngừng cho nó, họ không tìm cách nào mà làm cho cái nước nó nóng hơn được nữa. Thế thì họ nói cái nước là nóng ngạn nhất là cỡ đó. Thế là một thứ ngoại đạo. Rồi có khá hơn nữa, có người họ tìm được và làm ra cái kiểu mà làm cho nước nóng lên được 45 độ. Thế thì họ nói rằng trên đời này cái độ nóng của nước là chỉ có 45 độ thôi. Hạn khác họ nói được 60 độ. Ở đó không còn làm gì hơn nữa được. Cứ như thế mà mỗi người mà nhận thức rằng là cái cao điểm của nước nóng ha, không ai giống ai hết. Nhưng mà cái độ nóng của nước sôi á, thì là cái người biết chuyện chẳng hạn như khoa học ngày nay, nó nói phải đúng 100 độ nóng thì nó mới sôi nước. Vậy mà họ nói 20 có, 30, 50, 55, 70. Là tại vì cái trình độ hiểu biết của họ, cái phương tiện của họ chỉ làm cho cái nóng tới đó thôi. Thế vì này, cái từ ngoại đạo mà trong kinh Đạo Phật là nó cũng như vậy, chứ không phải họ là người xấu. Họ biết như đó, họ nói như đó. Rồi họ đem họ tuyên truyền, họ giáo dục ra là những người mà nghe họ, những người nghe họ tất nhiên là cái trình độ nó thấp hơn họ, cho nên bằng lòng nghe cái của họ. Thế là nó thành ra cái thầy trò của một nhóm ngoại đạo. Rồi cái nhóm cao hơn, họ nói 55 độ, nước từ nóng tối đa là 55 độ, thì họ tuyên ra, họ dạy dỗ, cũng có một số học trò dưới trình độ của ông thầy này. Thế thì là nghe cái người đó rằng là nước sôi là mây, nước nóng là mây, nó thành ra ngoại đạo. Thế cái từ ngoại đạo không có nghĩa là cái gì là xấu ác gì hết trơn, họ cũng là có thiện chí đấy, nhưng mà cái thiện chí của họ do cái trình độ tu chính, cái nhận thức của họ. Cho nên họ nói là phạm thiên là niết bàn, có người cho là phi tưởng phi tưởng là niết bàn, có người cho là ngã là niết bàn. Tại vì là họ không nhận thức, đạt tới cái trình độ cứu cánh. Vì vậy mà cái chữ niết bàn của Đạo Phật gọi là niết bàn vô thượng. Cái chữ bồ đề cũng vậy, cái bồ đề của Thanh Văn, bồ đề Như Giác, bồ đề Bồ Tát, bồ đề, mà bồ đề của Phật phải là bồ đề vô thượng, nghĩa là không còn có mức trên tột đỉnh nữa. Cho nên là cái phòng phu á, dù có pháp lành, nhưng mà pháp lành của họ là tùy theo căn cơ trình độ của họ. Hạng phòng phu có chút ít thọ mạnh, cúng dường cha mẹ nên được sanh lên cõi trời, hưởng một ít an lạc, mà thật ra chẳng biết được giới định tệ, quy tâm bảo rồi do chẳng biết mà nói thường lạc ngã tịnh. Dù nói thường lạc ngã tịnh, mà thật ra họ chẳng biết, vì thế nên sau khi ra đời Như Lai vì chúng sanh mà diễn nói thường lạc ngã phật.
Phạm Phu Hoa nói thường là Nga Tịnh nó có danh tự mà nó không có thực nghĩa. Nó nói giống như con mối là ăn gỗ vậy, tình cờ nó thành ra nét, rồi tình cờ cái nét đó với người với chữ thì nhìn thấy là cái nét đó là nét chữ, mà kỳ thật con mối thì không hề biết nét là gì và chữ là gì. Ngoại đạo nói thường là ngã tịnh mà không hề biết cái thực chất của thường là ngã tịnh. Ngoại đạo nói niết bàn là phạm thiên, là ngã, là thường, là tánh, vân vân, mà kỳ thật là không hề có một cái căn cứ chân lý nào hết. Này có biết Như Lai là thường, là pháp không biến đổi, tánh đồng với hạng người ngu trong đời gọi phạm thiên là thường, là tánh, là thường, là thứ tổ với thứ tổ vân vân, là pháp thường còn. Gọi là pháp thường tụ phải là Như Lai, chứ chẳng phải pháp đạo khác. Cha giúp ông nên, ông phải hiểu thân Như Lai là thường trụ như vậy đó. Nhưng mà để thân Như Lai là thường trụ, thường trụ tức là Như Lai giả là tức cái pháp như. Như nghĩa là cái nghĩa mà là cái bản thể chân như của dạng pháp, cho nên nó mới thường trụ đó. Các bạn hiểu thân Như Lai là gồm có tứ chi, ngũ quan, như đứng nằm ngồi, cái đó là không phải à. Đừng có để lập cái chỗ đó, quên đi cái chỗ đó là không hiểu được Như Lai là thường trụ đâu à. Như Lai đây là cái nghĩa chân như của dạng pháp, là cái bản thể chân như duyên sanh này hiện tượng dạng pháp. Do vậy cho nên khi nào mà hiện tượng dạng pháp còn là cái bản thể chân như đó còn. Cũng như khi nào sống ngoài một bóng bọt của nước biển còn sinh diệt diệt sinh, thì có thể nước biển thẩm lạnh như nguyên còn à. Vì vậy cho nên người ta nói nước biển là thường còn. Nước biển thường còn khi nào sống ngoài một bóng bọt của biển còn, mà sống ngoài một bóng bọt của biển không bao giờ không còn. Như vậy thì có thể nước biển thẩm lạnh như nguyên hãy còn lĩnh trụ. Đó, cái nghĩa thường trụ Như Lai là mình học cái đó chứ không à. Tưởng tượng mà đòi cái hình Như Lai đi đứng nằm ngồi, cái đó là ứng thân Phật rồi, không phải là cái nghĩa của chữ Như, của chữ Như Lai mà tiền không ra đâu anh à. Này có biết mọi người nên thường chuyên tu học, hai chữ thật là thường trụ. Nếu bị nam tử thì nữ nhân nào tu hai chữ này, người ấy đi theo con đường Phật đi và đến cái chỗ Phật đó. Phải học như vậy mình mới đạt, mới đạt tới cái chỗ mà mình trở về với cái bổn giác của mình, mình trở về với cái pháp thân của mình. Bởi vì ảo quá không thân tức hết pháp thân. Còn không như vậy là mình không có trở về được đâu à. Còn mình gian sinh cầu nguyện này kia nọ thì không có được rồi à. Học Phật và gian sinh cầu nguyện là không có được rồi. Phật không thể thương, thương bằng cái tình cảm. Này có biết nghĩa cái bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói. Đây, bây giờ mới lòi ra cái chữ niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn không có là gì hết. Đó là cái nghĩa pháp tánh mà Phật nói. Mà pháp tánh là gì? Pháp tánh là cái tánh của dạng pháp không hề có, nó là bất tối, bất tịnh, bất thanh, bất dạng à. Để ý là cái tánh của dạng pháp là không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô nha. Đó. Các vị để ý là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đó là cái tổng kết lại tất cả cái hiện tượng vạn pháp trên cõi đời, nó nằm ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, sáu cái món đó. Mà sao cái món đó là cái tính của nó là thanh tịnh, là tịch diệt, chư pháp từ bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự tịch diệt, nó vắng lặng, nó không có nhiễm ô đâu. Cho nên là mình gọi là sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng, pháp tầng, là nhìn bên mặt tục đế của hiện tượng dạng pháp mà giải thích mà cái nghĩa đó. Để cái đó thành ra nếu bạn có gì đó là mình đánh xuất được, mình sống đúng với cái tính thân cận bản nhiên của dòng máu là mình có nước bạn. Cái nước bạn không có ở đâu á. Hết giờ chưa? Thôi giờ mình đây đi. Nghe là biết về là biết về rồi đó. Biết muốn về rồi đó. Chúng sanh gió đêm vàng